Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử trong đạo tràng. Bây giờ đến thời khóa sinh hoạt buổi chiều. Theo chương trình thì có thời pháp thoại, và sau đó thì đến thời tụng kinh và pháp đàm. Giờ xin thỉnh chư tăng xin mời quý vị chúng ta đồng niệm Phật cầu gia bị trước bước đầu thời pháp thoại để niệm Phật. Nam mô suy gẫm về những điều cần học hỏi trong chánh pháp, và tiếp tục chúng tôi sẽ bàn với quý vị về Bồ Tát hạnh và ứng dụng Bồ Tát hạnh trong cuộc sống tu tập của người Phật tử chúng ta như thế nào. Ban sáng chúng tôi đã bàn với quý vị về Bồ Đề Tâm và Tứ Vô Lượng Tâm. Vậy thì nhắc lại là người Phật tử, tất cả những ai tu tập đều phải biết phát tâm, đều phải biết bằng tâm, đều phải biết gìn tâm mình như thế nào. Bởi vì nó rất là quan trọng, tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả bạn hữu vũ trụ trên thế gian này, tất cả mọi đạo nghiệp cũng nhờ nơi cái tâm mà chúng ta tạo thành. Do đó là như cái thân cú có nói, ý tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu tâm thanh tịnh thì chúng ta tạo rất là nhiều được thiện nghiệp. Còn nếu mà với tâm không thanh tịnh, tâm ác đó, thì chúng ta tạo rất là nhiều ác nghiệp, và khổ não sẽ theo chúng ta như là cái xe mà theo cái con bò kéo. Và ở trong Tôn Cảnh Luật cũng đã có nói là tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm hữu thì nhất thiết tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên. Và gửi mình đạt mây để mà uống nước cam lồ cũng nhờ tâm mà đi xuống qua đường địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh thọ khổ cũng là vì cái tâm này. Do đó cho nên là nó quan trọng như vậy. Thì thường nói là tu tâm đó, nên là chúng ta phải hiểu và phải phát tâm như thế nào. Vậy thì cái Bồ Đề Tâm quan trọng, quan trọng là đến nỗi mà có một câu nói rằng đó là ly Bồ Đề Tâm hành chư thiện nghiệp thị danh ma nghiệp. Tức là nếu mà chúng ta xem cái tâm Bồ Đề này, làm cái điều thiện cũng là điều ác mà thôi. Nói như thế thì có một số vị không hiểu nữa, chúng tôi làm việc thiện mà sau đó là cũng giống như làm việc ác. Là sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta rời xa Bồ Đề Tâm á, thì nó không rốt ráo, không viên mãn, không đến bờ bên kia. Nếu như chúng ta có bị hưởng phước đi nữa đó, được thì hưởng phước là cũng là phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu rồi đó thì làm hoàng nó cũng rơi vào sanh tử mà thôi. Mà nó đi lên rồi, ta nghĩ nó đi xuống còn thấp hơn nữa. Do đó là với cái tâm Bồ Đề là nó không rơi rớt vào trong cái cõi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bàn với quý vị về lục độ ba mật cũng rất là gần gũi. Và nhiều vị đã nghe xong, nhưng mà vấn đề ở chỗ đó là chúng ta ôn lại và chúng ta triển khai xem mình thực hành như thế nào, cái đó mới là chính, chứ không phải là lý thuyết mà chúng ta đã nắm là xong. Lục độ ba la mật, lục độ là gì? Lục là gì, độ là gì? Hả? Lục là sáu, độ là gì? Hả? Độ là đường hả? Độ là vượt qua, độ là qua đó, độ là qua, độ cũng là cứu hộ mà độ cũng là qua. Như là thì đó, thì ví dụ như mình độ ai một đoạn đường là mình chở người ta qua, vượt qua, hoặc là mình cứu độ là mình giúp, phải không? Vậy thì sáu pháp này nó giúp cho chúng ta vượt qua. Nếu mà ở trong tiếng Phạn đó thì sẽ nói là cái chữ độ này đó là độ, độ mà lục độ ba la mật đó gọi là paramita. Paramita là gì biết không? Ba la mật là gì biết không? Chứ chữ ba la mật trong tiếng Hán cái dịch trang nghĩa tiếng Việt là gì biết không? Đúng rồi đó, ai nhớ kỹ vậy? Đáo vĩ ngạn. Đáo là đến, vĩ ngạn là bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Chúng ta đang ở bờ bên này, và thế giới sinh tử luân hồi, chúng ta đang chìm trong trong dòng sông của sinh tử luân hồi. Chúng cái xéo độ ba la mật đó như là một chiếc thuyền, như là một cách để mà vượt qua cái dòng sinh tử luân hồi đến cái bờ bên kia, đó là nghỉ ngơi, an lành, giải thoát, hiểu không? Vậy thì nó có công năng rất là to lớn, và cho những hành giả tu Bồ Tát hạnh và cho những ai muốn vượt ra khỏi bể khổ trầm mê đến nơi an lành mà không có bị thối lui, không bị sa đọa, không bị chìm đắm. Sáu pháp môn ấy là gì? Cái tên nè, bố thí trước. Bố thí là một, trì giới là hai, nhẫn nhục là ba, tinh tiến là bốn, thiền định là năm, trí tuệ là sáu. Rồi hay rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta triển khai. Bây giờ bố thí ba la mật gì? Bố thí là gì? Bố là gì? Thí là gì? Chữ tiếng Dana, Dana trong tiếng Phạn đó, Dana Paramita đó, là bố, bố là rộng khắp, bố cái đại vương, bố bố đại hòa thượng, tức là to rộng khắp. Bố quý như tiếng bố, tiếng bố mà tiếng bố là cha mình, không phải là, không phải là to nhưng mà đuối thế sơn. Nhưng mà bố là rộng khắp, nè bố cái đại vương đó. Thấy là cho như thế đó, mình cho rộng khắp trong không gian, trong thời gian này nó đầy đủ hết. Ba la mật đó là cái phép cho, cái phép cho mà nó công đức viên mãn thành tựu để mà vượt ra khỏi biển khổ trầm mê. Vậy thì cho như thế nào? Cái này quý vị đã học hỏi và chắc chắn là các thầy đã giảng rất là kỹ rồi, bây giờ chúng ta đang ôn bài. Tại thứ nhất á là tại sao chúng ta phải hành bố thí, tại sao chúng ta phải cho. Thứ hai đó là nên cho như thế nào. Thứ ba đó là cho những gì, cho ra làm sao, phải không? Thứ nhất là tại sao chúng ta phải cho bố thí. Hay trừ tham lam bỏ xẻ, ích kỷ rất là quan trọng để mà tu hành đó. Rồi Còn một điều nữa là thế gian này, chúng sanh này, nhiều người còn khổ, nhiều người cần nương nhờ, mà mày không cho thì làm sao người ta vượt qua cái cơn bức bách ngặt nghèo, phải không? Mình cho là có lợi cho mình là trừ tham lam bỏng sẻn, trừ ích kỷ, trừ tham chấp. Nhưng mình cho lợi cho người ta đó là họ nhờ đó mà vượt qua những cái cơn bi kịch, những cái hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, mà đưa vào đó họ có thể đứng vững dậy và vượt lên, để rồi trong cuộc sống được an ổn, được hạnh phúc và có hướng để mà được dắt dìu tu niệm. Vậy thì bố thí bao gồm những gì và gia tài chúng ta gồm có những gì? Chúng ta có gia tài gồm có những gì hả? Hay các vị bây giờ mới đọc ôn bài được rồi đó. Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nói về mà tài thí đó, là riêng cái tài thí thôi đó, là chúng ta có hai loại gia tài thuộc về tài thí. cái này khó hơn nữa nè. Hai loại gia tài ấy là gì? Gọi là nội tài và ngoại tài. Nội tài gồm có những gì? Nội tài đó là những cái thứ tài sản mà nó có ngay trong nơi thân thể của mình, bên trong cơ thể gọi là nội tài. Bên trong đó là gồm cái gì? Bên trong đó là ví dụ như là những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta, hoặc là ví dụ như là thời gian, như là sức lực của chúng ta. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta dùng thời gian, dùng sức lực của mình đi đắp đường, đi xoay cống, đi làm từ thiện xã hội trong bệnh viện, vân vân, thì cái đó cũng thuộc loại giống như là bố thí vậy. Mình bố thí thời gian, bố thí sức lực của mình để làm từ thiện xã hội, thấy không? Đi đi cứu trợ, vân vân. Hoặc là đến chùa này mà có tấm lòng làm công quán cho chùa cũng là nội tài. Cầm cỏ vườn trang trí, hoặc là thay bông hoa trên chánh điện trang hoàng vân vân, đó cũng là trong nội tài của mình, trong cái thời gian, trong cái sức lực của mình. Mà làm không có tiền, làm từ thiện, làm ích lợi cho người khác, nghe không? Đây có thường xuyên bố thí nội tài không? Đây làm từ thiện xã hội, làm công ích hay là tới công quán chùa không? Ừ, nó tốt đó, bị lo nấu ăn rồi. Rồi cái nội tài nó cao hơn á, là những cái bộ phận cơ thể mà mình dán bố thí cho người khác. Cái này có chẳng hạn như khi mà chúng ta thi bằng lái xe, là người ta có hỏi là sau này mình có chịu cho bộ phận cơ thể cho người khác không, mình có ký dán hay không? Cần đi dán cho nhớ rồi, phải không? Rồi nếu người ta cần tới con mắt á, thì mình cho mắt, cần lấy tim thì cho tim, cần lấy phổi thì cho phổi, cần lấy gan thì cho gan. Chúng ta nên ký chết đi, tại vì mình chết rồi đó thì cát bụi nó trở về cát bụi rồi. Chúng ta có thiêu, chúng ta có chôn gì nó cũng cỡ đó mà thôi. Thôi thì mình cho mấy người còn sống đó, để mà họ sử dụng tiếp. Chứ làm cái gì? Thì những cái như thế là bố thí nội tài, phải không? Nhưng mà cũng khó đó, mình thường mình tiếc. Chẳng hạn như là Đức Phật, Đức Phật mà chính những là bố thí sau khi chết, mà khi mà còn sống này dám bố thí thân của Ngài. Trong kinh Cánh Hoa có một tấm gương gọi là Tỳ Địa Bồ Tát. Tỳ Địa Bồ Tát là người này chuyên môn là đi đắp đường, đắp cống cho người khác, đắp xây cống đường rồi này, là Tỳ Địa Bồ Tát. Điều này thật là quý. Cái công hạnh là tu suốt đời để mà đắp đường đắp lộ cũng thật là quý. Điều này khiến mà chúng tôi nhớ đến một chuyện Kiếm Hiệp. Kiếm Hiệp ngày xưa là có một người á, có một người đệ tử mà phản sư phụ, rồi lên tranh ngôi, lên giết chết sư phụ để mà giành ngôi vị. Sau đó thì trong cái cuộc sau khi đó thì ông ta tỉnh giấc lại, ông ta bỏ, ông ta lang thang đi giang hồ, ông ta hát hát vương miện, nó sẽ làm ta ấy mấy khói lỗi. Nhưng mà cái đứa con của người sư phụ cũ đó là người ta tìm tiền để mà trả thù, đi học nhỏ công tiền để trả thù. Thì khi mà sau này thấy ông ta, ông ta anh nói lỗi về cách đó là ông ta có một cái đoạn đường trên hòn núi, có một đoạn đường không có ai mà đắp cầu đi qua, ông ta phát tâm ông ta gánh đất núi đổ đổ đó làm đường đó. Thì cái người mà đệ tử tìm ra cuối cùng là sau mà 6-7-8 năm trời đi tìm kiếm, tìm thấy là cái thù mà giết cha mình là đang đất, ông ta đang gánh đất gánh cát trên núi đó. Nếu mà đắp mà cầu đắp đường đó thì cái người đệ tử của sư phụ đó, cái người con ruột đó là tớ nhào tới đánh và chuẩn bị kề dao giết. Ông kia chấp nhận không có, không phải chống trả, chấp nhận giết, nói không sao, bây giờ ông tìm đúng ra ta rồi, ta cũng biết trước là có một ngày nào đó là ngươi sẽ tìm ta để ra phụ thù cho cha ngươi. Nhưng mà có một điều đó là ta xin ngươi một điều, đó là hãy đợi cho ta làm xong, hãy đợi cho ta chừng 2 năm nữa ta làm xong cái này rồi giết ta cũng được, bởi vì đây là những cái mà ta xin trả nợ lại cho đời. Cái tâm hối hận của ta là người đã giết chết cha ngươi, không biết làm gì hơn, ta chỉ làm cho đời và xin cái linh hồn của ông thứ lỗi cho ta. Như thế thì ông ta nói là cái người con của sư phụ nói ông nói với ai tin cho được, ông nói vậy thôi chứ ai tin. Ông cột dây lại là anh ngủ gì cũng theo ông đó, nó không được thì ngươi cứ cột dây lại. Nhưng mà cứ như thế mà ông ta cứ kiên trì, ông ta đắp đường mãi. Rồi sau cùng đó là cái người mà con của sư phụ làm ta nể cái tình con này luôn. Ông này là vì nhân loại mà cứ đắp đường đắp sáng làm đàn kia, sau này ông ta than chết cho ông này, nói rằng tôi xin có lỗi bất hiếu như cha tôi, nhưng mà cái tình cảm, cái tâm lòng của ông đối với cuộc đời này cũng cao thượng quá, có lẽ những gì mà ông làm cho cuộc đời này đã bù đắp lại cái tội lỗi của ông, và tôi xin lễ trước hương linh của cha tôi là tôi tha tội cho ông, ông cứ tiếp tục sống đi và ông làm ích lợi cho đời. Thì cái nghĩa cử mà đem cái thân mình ra trải thân ra phụng sự cho người khác, cái nghĩa cử thật là cao đẹp. Và cuộc đời này ai cũng có lầm lỗi, ai cũng có những cái xấu xa, nhưng mà mình trải thân ra mà mình phục vụ cống hiến mà không tính toán vì cái lợi ích cho cộng đồng thật là cao đẹp. Do đó thì và đó cũng là cách bố thí nội tài, và cái đó là nó chuộc lại bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu những điều xấu xa mà cuộc đời hoặc là tiền kiếp chúng ta đã tạo ra. Bây giờ một cái nghĩa cử rất là cao lớn là hình ảnh mà của Bồ Tát Thích Minh Đức đó, cái này bố thí nội tài tuyệt vời, tức là thân của ngài bỏ, thân của ngài là tận thiêu trong năm 1963, khi mà chính quyền dòng họ nhà Ngô độc tài đã muốn biến toàn thể nước Việt Nam theo Thiên Chúa giáo thì đã đàn áp Phật giáo, mà lúc đấy là ngài Thích Quang Đức phát nguyện tự thiêu để mà dùng cái ngọn lửa thiêu sống mình, tự thiêu mình để cúng dường và để cho thức tỉnh gia đình nhà Ngô, để thức tỉnh lương tri của nhân loại. Đó là bố thí nội tài, thật là khó làm phải không? mình mà xuống dưới bếp kia mà rủi mà trúng dầu trúng lửa chừng một chút đó là thôi, mình lo mà chạy kia mình kiếm dầu xanh dầu đỏ, mình than mình xức dầu sáp dầu cù là gì đó, đau lắm khó chịu. Nhưng mà tự thiêu như thế thật là khó, và chỉ có những ai mà đã tu tập nhuần nhuyễn áo trừ được cái ngã hết, vì tình thương bao la, vì lý tưởng cao đẹp mới dám làm được điều đó. Đó là bố thí nội tài. Đó, khi mà gọi là quyết là dốc lòng vì đạo, xả thân vì đạo, xả phú cầu bằng, xả thân vì đạo, bố thí ngoại tài mới được. Bây giờ ngoại tài là dễ rồi, tiền bạc nhà cửa xe cộ gì đó thì cầm thì cho, sống là cho chứ chẳng nhận riêng mình đó. Sống là cũng mình vì mọi người, tất nhiên là có mình vì mọi người vì mình, trong cuộc sống tương quan tương tức này đó là chúng ta có nhân duyên lẫn nhau và chúng ta ban phát cho nhau trong cái xã hội loài người, thì mình hãy cho, có cái tấm lòng để mà cho. Đừng có nghĩ rằng là tôi nghèo quá, tôi cho ai, không phải. Nghèo hay giàu cũng có để mà cho hết. Quan trọng là có cái tấm lòng cho hay không, chứ không phải là nghèo mà không có cho. Và nó quý á, là nó quý cái chỗ tấm lòng của ti tơ tóc mà nghĩa thì so nghiêm trùng đó. Chẳng hạn như là chúng ta nghe câu chuyện mà bà lão lão cúng đèn dầu rồi phải không? Đó, bà lão bà lão ăn xin đâu, mình đâu có đến nỗi gì tại nghèo hơn là bà lão ăn xin đâu. Bà lão ăn xin mà một lần nọ bà lão thấy người ta chở xi dầu đi thẳng về hướng hướng cảnh sát Trúc Lâm đó rất là nhiều. Mà mới hỏi mấy người xung quanh đó, ủa chứ đi chuyện gì mà chở dầu cảnh sát? Nó là vua A Xà Thế là cúng dầu cho Phật đêm đi, em mà có ánh đèn sáng cả đêm, trong đêm hoa đêm để mà cúng dường cho Phật, nó ấm áp và nó sáng như thế, mọi người tu niệm. Bà lão thấy hay quá. Vậy thì nhưng mà tiền của bà đi xin trọn ngày ấy mà ráng nhịn ăn á thì cũng không đủ mua được một cái lon đèn dầu. Mà ta đến chỗ chú quán nói bây giờ tôi có bao nhiêu tiền này tôi mua được một ly dầu không? Chú quán nói vậy cái này chưa được. Mà nói bà mua dầu chi vậy? Bà thì ăn mày ăn xin thì tối bà kiếm chỗ ghép nào bà ngủ được rồi chứ thắp đèn lên chi? Nó không phải, tôi mới là thắp đèn cho tôi. Nhưng mà hôm nay cũng muốn cúng dần cho Phật, cái tình xét có Phật cho nó sáng. Đấy là tấm lòng. Nó rất là hay đó, như vậy thì được. Thôi thì bà thiếu thôi tôi cho thêm. Tức là bà mua được nửa ngọn đèn thôi tôi cho bà cho đủ ngọn đèn luôn. Như vậy thế thì cho bà có một ngọn đèn à. Bà cầm tấm là cúng dường Phật. Mà bà cúng hết cho tấm lòng thành. Thì sau này á là nó thành ngọn đèn không tích. Không tách là sao? Không tách đó là đèn của vua A Xà Thế cho sai lính canh. Lính canh giữ là châm dầu liên tục. Nhưng mà lính canh nửa đêm mệt quá, nó ngủ thiêu thiêu là mấy con đèn hết dầu, tách hết. Còn con đèn đó bà lão là tới sáng cũng còn cháy luôn. Một cần liên sáng là thất dạng hồ, sáng sáng là mà còn hai thất đèn là gì nữa. Một cần liên thổi hết mấy con đèn. Nhưng mà mắt đèn đã tách hết rồi. Chứ còn con đèn bà lão, một cần liên dùng thằng thông đó. Phát một tan bụi, ngâm nhìn quạt. Quạt ha. Nhưng mà cũng không tách luôn á. Rồi sau đó một cực liên mới kinh ngạc ngạc nhiên. Nó mà cái sức mà thổi của ta nó mạnh đến cỡ nào phải không? Thế mà ngọn đèn không tách. Đức Phật sau đó thì có phân vân và Đức Phật có nói rằng là không được, sức thần thông của ngươi không có thể thôi tách ngọn đèn. Đó là dấu hiệu, dấu ấn của một vị Phật tương lai. Có một ngọn đèn mà cũng gây thành nhân thành Phật nữa, chứ đâu có cần nhiều. Là sao? Khi mà bà ta phát tâm cúng dường đó là cái tâm của bà ta thuần tịnh và nó vượt ra ngoài những cái phước thế gian. Bà ta nguyện rằng là bây giờ cái nghiệp con nó cũng còn nghèo khổ, nhưng mà Đức Như Lai Thế Tôn là một bậc giác ngộ trí tuệ, đem chánh pháp để mà giáo hóa cho cuộc đời, con chỉ biết như thế và con nguyện làm sao để mà tâm trí của con cũng được sáng tỏ khai thông trong anh chánh pháp của Ngài. Và cũng muốn là góp phần để mà tạo cho cái ánh sáng nó soi sáng ở trong thế gian này, để mọi người hướng về nếu giác ngộ theo con đường của Như Lai, vân vân. Nếu mà mình cúng dường với tâm thuần tín và cái tâm lòng như thế thì mà hướng về, hướng tất cả chúng sanh về lợi lạc đó, thì cái này phước đức vô biên và con nó thành công đức luôn đó. Và mà là đã vô nhân thành Phật thì đó. Cho nên là chúng ta đừng có lo là chúng ta nghèo, chúng ta không có làm bố thí hoặc là không cúng dường được, mà quan trọng là chúng ta có tâm lòng và chúng ta biết có thể tận dụng trong hoàn cảnh của mình. Chứ còn nếu như mà bố thí mà còn chấp chẹt hoặc là tự đắc á thì nó không đưa đến công đức, mà coi chừng nó đến chỗ so đo và ngã mạng. Có thể nó có một chút phước đức nào đó, hữu lậu nào đó. Đó là trường hợp mà giống như vua Lương Bà Đế, các vị nhớ câu chuyện đó không? Đó là một vị bố thí cúng dường nhưng mà cái tâm còn dính mắc, cho nên là không có phước đức nhiều, cũng có phước đức nhưng không nhiều và không có công đức giải thoát. Thì có một lần á,
vua Lương Bồ Đề gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ mà từ Ấn Độ qua Trung Quốc phải không? Thì khi mà trong một cuộc hội ngộ giữa hai người, trong cái việc mà hội ngộ nói tiếng trong lịch sử đó, là vua Lương Bồ Đề có vẻ như là tự đắc phải không? Nói là bây giờ tôn giả hãy xem, giờ như là tẩm đây đốt bao nhiêu chuông, xây bao nhiêu chùa, cúng dường, nuôi bao nhiêu chư tăng chúng đó, thì tôn giả xem phước đức của tẩm, công đức của tẩm đến cỡ nào, như thế nào. Ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời như là tạc kéo đất lạnh vào mặt, không có công đức, không có, thì ông ta không có chịu. Cho nên là hết duyên, hai người không có duyên, không có duyên để mà truyền với nhau. Sau đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đi 9 năm để mà ngồi 9 năm diện bích đó, ngồi ở núi Thiếu Lâm. Thì cái mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma muốn nói rằng là mặc dù ông ta bố thí, mặc dù ông ta cúng dường, nhưng mà tâm ông ta, cái ngã ông ta dính vào trong đó nhiều quá, nó dính bách nhiều quá, cho nên nó không có được thanh thoát và không được giải thoát. Chúng ta làm như thế thì theo nhân quả cũng có hưởng phước, nhưng mà không có nhiều. Và do đó thì chúng tôi muốn nói với quý vị về cái khía cạnh này. Và có lẽ là chúng tôi nghĩ là quý vị đã tìm hiểu cũng nhiều lần, cho nên chúng tôi chỉ nhắc lại, đó là khi mà bố thí là với cái tâm tận tín, với cái lòng thành kính, khi mà chúng ta cho hoặc là chúng ta cúng dường, bố thí là chúng ta cho mấy người nghèo khó, hoặc là những người trong hoàn cảnh khó khăn, còn cúng dường là chúng ta cúng dường cho những bậc cao thượng, giống như là cha mẹ, giống như là sư phụ, hoặc giống như là tam bảo, vân vân. Thì chúng ta có nhớ có ba điều khi mà cho nó, có ba điều gọi là đến tam luôn không tịch đó, là của cho, là tấm lòng cho. Tấm lòng cho cũng là cách cho, và đối tượng người nhận, thì cái phước đức và công đức nó cộng ba cái đó lại. Của là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng hàng đầu đó là cái tấm lòng mình cho như thế nào, cái cách cho như thế nào. Mà cũng tùy theo, nếu là đối tượng nhận là những người thanh tịnh, nếu đối tượng nhận là những bậc tu hành rốt ráo, hoặc là những thánh quả, hoặc là Phật quả, thì phước đức nó, công đức nó cũng nhiều. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà mình có thể làm được là cái tấm lòng mình khi cho. Thì đó, đó là cái việc bố thí, và nó là cái nhân duyên đầu tiên ở khi mà đi vào đạo, mở cửa để mà đi vào đạo. Và đó cũng là hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là sao? Hạnh Bồ Tát là không có bao gìn giữ cho riêng mình, mà luôn luôn là vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh vạn loại, và sẵn sàng cho những gì có thể cho được. Và đó là nghĩa cử sống. Nghĩa cử sống là chúng ta tồn tại trên thế giới này, một khi cái sự tồn tại, cái sự hiện hữu của chúng ta nó mang lại lợi ích cho người khác, thì cái sự hiện hữu ấy nó có giá trị, phải không? Còn cái sự hiện hữu mà chỉ có tồn tại mà vì ta thôi, thì cái sự mà tồn tại hiện hữu đó là nó không có ý nghĩa đối với cộng đồng, đối với nhân sinh. Và như vậy thì quý vị là cũng đã biết và đã hành trì về phép bố thí rồi, bố thí ba la mật. Và điều mà chúng tôi muốn nói đó là cái tâm mình phải là thanh tịnh, tâm mình phải bình tĩnh, đừng có so đo và cũng đừng có nuối tiếc. Và cái lòng mình tịnh tín, và vì quan trọng là vì tình thương đối với người khác, chứ không có ở cái tư thế là bất đắc dĩ, và hồi hướng cái phước đức đó, cái công đức đó cho khắp pháp giới chúng sanh theo cái tinh thần đó. Thì đó là về vấn đề bố thí. Và đó là cái này cũng rõ rồi, phải không? Và chúng ta chỉ còn cái là hành trì, quan trọng là dụng tâm làm sao đó khi mà hành bố thí, nó vì cái tiếng gọi thiêng liêng, vì tấm lòng của mình. Còn có nhiều khi đó cái cách bố thí là nhiều khi chúng ta không có nhu cầu cho bản thân chúng ta nhiều, nhưng mà quá nó vẫn tự nhiên nó vẫn đến với mình, cái tâm chúng ta như hư không, rất là khoáng đạt, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta làm bởi vì cái tấm lòng từ bi chúng ta, bởi vì cái tiếng lòng thiêng liêng của chúng ta, bởi vì trong cái tình cảm mình không làm mình không được thôi. Nhưng mà theo cái tiếng gọi của lương tâm, chúng ta làm để mà chúng ta xây đắp cho đời, nhưng mà cái kết quả tự nhiên đã đến. Còn chúng ta mưu cầu, chúng ta tính toán đó thì nó cũng có nhưng mà nó lại ít hơn nữa. Do đó là chúng ta hãy khoáng đạt tâm như hư không, và chúng ta bố thí hoặc là cúng dường với cái tâm là vì an lạc, vì hạnh phúc cho cuộc đời, vì cái sự nghiệp chánh hưng cho tam bảo vân vân mà chúng ta làm, chứ không có và cũng là để mình và mọi người hướng đến nẻo giác ngộ, chứ không phải là những cái tính toán thường tình, tính thân, tính sơ, tính nhân ngã bỉ thử rồi tính nhất là thì đó, đó là cái việc bố thí. Và đặc biệt ở thế gian cũng có nói là thi ân bất cầu báo, phải không? Nhưng mà cái báo nó tự nó đến là tự báo ấy. Bây giờ cái vấn đề thứ nhất là bố thí thì quý vị đã rõ, mà bây giờ chúng ta nói tới là trì giới. Trì giới ba la mật. Trì giới thì đa số là chúng ta chỉ giữ năm giới thôi, phải không? Bây giờ hôm nay chúng ta thọ các bạn trai là 8 giới. Chúng ta cũng chưa có cơ hội, chưa có điều kiện dám để mà đi xuất gia thử xuất gia du duyên ở những nơi để mà thọ sẽ ghi giới thử sao, phải không? 10 giới, hoặc là có những vị mà có điều kiện thọ Bồ Tát giới thì khó hơn. 10 giới cộng 48 giới khinh theo kinh Phạm Bổn thì khó hơn. Nhưng mà trì giới ba la mật, trì giới á rất là quan trọng. Tại vì đi tu là giới định tuệ. Tại sao mình phải trì giới? Trong có những cái giới là không phải là chúng ta trì giới mà chúng ta phạm giới là chúng ta mới đọa. Còn người khác người ta không trì giới, người ta phạm giới là không sao, không đọa. Có những không phải như vậy. Chứ hạn như là năm gia cấm này, nó bây giờ đi làm Phật tử gì khổ, làm Phật tử rồi phải thọ tam quy, phải thọ ngũ giới, tôi muốn làm Phật tử là tôi muốn làm thì tôi làm. Mấy người không làm Phật tử người ta phạm năm giới là đọa không? Cũng đọa như thường. Chứ phải là không phải Phật tử là giờ muốn làm gì làm được đâu. Tự vì nó thuộc về tám tội. Tám tội là bản thể nó như thế là tội. Tức là cái con đường đó làm như thế là đọa, làm như thế nhân quả nó tự báo ứng, phải không? Nói như kinh Minh Tâm Bửu Giám là tích thiện phòng thiện, tích ác phòng ác, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Nói theo cách nói ở thời gian gọi là thiên bổng khoai khoai sơ nhi bất lậu, vân vân. Thì Đức Phật nhìn thấy cái nhân quả, cái nghiệp báo, những cái luật vần xoay tự nhiên của nó như vậy, thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rằng là nếu như chúng ta né tránh những cái như thế thì chúng ta tránh cái nhân quả đâu, phải không? Cho đó là cái niệm giới đó là để làm gì, biết không? Có những cái lợi là để mà chúng ta không có tạo nghiệp ác nữa, dừng lại, đúng không? Mấy cái nghiệp mà sát sanh trộm cắp tà dâm, nói vọng ngữ hoặc là say xưa, đó là mấy cái nghiệp đó là cái nghiệp không cái nhân, cái nhân gây cái quả khổ đau. Cho nên biết như thế là để chúng ta dừng lại, và nó ngăn chế để mà chúng ta được an lạc, để mọi người thương mến, và để mà trí tuệ chúng ta tăng trưởng, để mà tâm chúng ta được định tĩnh. Những lợi ích nó rất là nhiều, không có kể xiết được. Và có như vậy thì mới tu đạo được, thì mới thành người, mới là người Phật tử và mới tết kết quả được. Trong bất cứ một cái tổ chức nào đều có những cái quy định, những nội quy, những luật pháp của nó, phải không? Mới tồn tại. Và mình muốn lên quả cao đó thì chúng ta không phải giữ giới. Mà năm giới cấm là rất là quan trọng, là căn bản, tại gia xuất gia gì cũng là căn bản năm giới. Thì tùy sức mà chúng ta hãy cố gắng gìn giữ. Nó là nhân hạnh của giải thoát để mà tránh nghiệp khổ đau. Thì Đức Phật trước khi mà nhập Niết Bàn, có nhiều người hỏi bây giờ Ngài giao lại cho ai, giao lại cái quyền tối cao để mà khi mà Phật còn sống á, thì Phật một cách vô hình chung á là xem Phật như là người chỉ đạo, người lãnh đạo, người giải quyết mọi vấn đề, đúng không? Nhưng mà giờ Phật nhập Niết Bàn rồi thì lấy cái gì? Lấy giáo dục làm thầy, lấy giáo pháp làm thầy, phải không? Lúc đó thì một Kiền Liên như Xá Lợi Phất cũng nhập cái màn trước rồi. Bây giờ Phật đâu có gì chút. Bây giờ thì trao lại cái quyền đó, giống như là người ta trao lại quyền dưỡng môn, hay là trao lại quyền lãnh đạo cho ai. mà lấy giáo pháp, lấy giáo luật làm thầy đó. Cho nên bây giờ chúng ta còn giáo luật còn đó, là Phật pháp còn, gọi là tiền niên tạc trụ thì Phật pháp cứu trụ. Khi nào mà khi nào cái thời mạt pháp là cái thời mà giáo pháp và giáo luật không còn được tôn trọng nữa đó. Chỉ là mạo xưng mình là người Phật tử tại gia hay là xuất gia cũng vậy, nhưng mà khi mà coi thường giáo luật đó thì lúc ấy là mạo xưng mạo danh thôi, lấy cái tên về thôi, chứ thực tế là cái bản chất nó không còn nữa, đúng không? Cho nên khi chúng ta có thể than phiền là một số chư tăng sao mà thế nọ thế kia, một số Phật tử sao thế nọ thế kia sai sai với giáo pháp hay là sai với giáo luật, thì cũng có thể cái những trường hợp như thế xảy ra. Nếu những người nào đi sai thì những người ấy không còn xứng đáng trong cái địa vị, trong cái tư thái của người ấy nữa. Do đó chúng ta giữ giới là cho chúng ta, chứ không phải là tại vì ai mà chúng ta phải bó buộc phải giữ mình và để mà chúng ta cá nhân giải thoát. Mà quý vị hãy cố gắng giữ giới, giữ năm giới cũng khó phải không, cũng khó đó. Thành chúng ta cố gắng giữ giới không sát sanh đó, thì hơn đó là ở siêu mỹ này thì chúng ta cũng ít sát sanh. Chỉ cái nào mà ta bán ở siêu thị sẵn thì ta mua về ăn thôi. Còn ở Việt Nam thì làm nghề đánh cá rồi nuôi heo nuôi gà giết rồi cúng dỗ rồi vân vân, nuôi bò giết bò giết ngỗng gì gì đó. Mình ở đây cũng không có chân nuôi cũng đỡ rồi. Hả, làm gì câu cá là không, đi câu cá tới mùa tháng 10 nước rồi đi bắt tôm tép ếch nhái rồi lấy đục là nó về ăn rồi. Thì ở Việt Nam mình có dễ gây nghiệp hơn, ở đây thì nó sẵn nó súp chợ ra đá ra bo đó, thì kể ra mình cũng hơn bớt cái nghiệp sát. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ rồi chúng ta cũng phải sám hối về cái nghiệp sát của mình. Mình đã chê trường chưa được thì cũng tùy duyên tu tập lần lần. Nhưng mà chúng ta cũng có vô tình sát nhiều lắm đó quý vị. Vô tình sát sanh đó. Chẳng hạn như là chúng ta uống một ly nước như thế này thì cũng có vi trùng chết nhiều đó. Trong này có vi trùng mà đâu thấy. Nên là Phật quán nhất bát thủy là bát hoàng tứ thiên trùng. Trong cái chén nước này có 8 dạng 4 ngàn vi trùng. Hoặc là trong không gian này nhiều con mình đi mình dặm chết nó, mình đi mình đụng nó, hay là đụng các loài vô hành mình đâu có biết đâu. Thành trong cái luật của Sa Di đó là có cái câu là hành bộ bất thương trùng, và là tùng tiêu nhằm đáng thực chí bộ, nhất thiết chúng sanh tự hoài hộ, nhật ư túc hạ tán tùy hình, nguyện giữ tức thờ sanh tịnh độ. Nghĩa là sao? Nguyện là từ sáng đến khi tối, tất cả những cái loài nào ở dưới đất đó thì hãy cố gắng mà giữ thân mình. Nếu như ai mà vì tôi giảm chết thì cũng nguyện cái công đức tôi tu nguyện là đem phước đức công đức này cầu nguyện cho những vị ấy sanh về Tây Phương. Thành bây giờ mình ăn một chén cơm á thì mình cũng cộng nghiệp với bao nhiêu người khác đó chứ. Nông dân người ta cũng xịt thuốc sâu thuốc này chết rất là nhiều để chúng ta ăn những cái món nông sản này. Mày một cái áo này không biết mà người ta làm bằng gì. Cái thời trước kia người ta làm bằng tơ tằm, người ta cũng giết chết ra như con tơ tằm đại kia. Thành thử do đó là chúng ta sám hối, chúng ta sám hối một tháng hai lần á. Ta sám hối là những cái tội chúng ta tự làm, nhất là chiến hạn sát sanh chúng ta tự làm, hoặc là những tội mà chúng ta vô tình hoặc là cộng nghiệp mà nó gây ra. Vậy thì giữ giới thật sự nó cũng khó khăn cho không phải dễ, và điều này là chúng ta phải tự mình để mà nhắc nhở lấy mình. Có những việc chúng ta có thể che giấu trước pháp luật, không ai biết, không ai truy tố chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy đối diện với lương tâm, chúng ta hãy đối diện với những cái giáo pháp mình đã thọ thì mình tự giữ lấy mình, phải không? Do đó là giáo nào cũng khó đó, giáo trộm cắp cũng khó nữa. Nếu mà sơ hở hoặc là nếu mà số tiền lớn hoặc là nếu mà tham ô hối lộ ở những địa vị như thế thì chúng ta có thể bắt mạch được, chúng ta có thể bớt xén được, hoặc là vân vân thì cũng khó. Ví dụ vậy, không ai hay biết lắm. Rồi giới tà dâm cũng tùy theo, tà dâm, mà nếu mà tà dâm trong tư tưởng nữa, trong thân, trong khẩu, trong ý, cách nói mình tà dâm, cái chất dâm nó điều khiển mình, hoặc là trong tâm mình nó thoáng ra những cái ý dâm, móng khởi khó, cũng phải là từng bước, từng bước tu tập. Rồi vọng ngữ, giới mà cái giới một lần nữa, đó là cái dấu của khẩu mình, đó là cái này tu rất là nhiều, tại vì mình thường sử dụng cái khẩu mình rất là nhiều, phải không? Khẩu đó nó là quý vị tu là bế khẩu như là bế thành, giữ khẩu như thành trì, mình thường thắc thố nhiều lắm. Nhưng chúng ta đã bàn về tai hại của tắc lưỡi mình, tai hại của cái miệng mình rồi đó, thì do đó là đó, giới và vọng ngữ là tu niệm mà giữ giới cho nó thanh tịnh. Nói đây như chánh pháp, tin là như chánh pháp thật đó. Rồi giới mà uống rượu chè say xưa đó thì không biết các bà đỡ dễ hơn các ông phải không? Các ông này hy vọng là không có ham nhiễm nhiều. Thì đó là về giới luật ba la mật, là chúng ta hãy biết rằng đó là cái nhân hạnh để mà chúng ta giải thoát, chứ không phải ai là một mình, mà chúng ta hãy tự giác và hãy tự khép mình ở trong giới luật, càng nhiều càng tốt, càng đúng càng tốt, để mình xứng đáng là người Phật tử, để mà mình làm tấm gương cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, để mà mình được yên tâm, để mà mình được mọi người yêu mến, thành một con người tốt, để cái tâm mình đã được định tĩnh, không có hối tiếc, không có hối hận, và để mình phát sinh ra trí tuệ, để mình dùng năng lực làm những việc khác, có nhiều ích lợi lắm. Thành thử là giữ giới, phải không? Và đó cũng là cách để mà làm cho trái pháp nó trường tồn, gọi là sư tử trùng á, thật sư tử nhục, chánh pháp không bị đoạn diệt, không mất đi, không gọi là mạt pháp. Nếu mà bên ngoài họ muốn phá cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà phá được, chỉ trừ phi là những người con Phật, tăng hay là cư sĩ xuất gia và tại gia tự mình sống không đúng theo giáo pháp, không đúng theo giáo luật, thì lúc ấy là chánh pháp nó mới tàn hoại thôi. Còn nếu mà bên ngoài hoàn cảnh khắc nghiệt cỡ nào đi nữa thì các ai muốn phá đạo Phật thì cũng khó phá, chỉ trừ phi là chúng ta tự phá, không? Giống như là thời của Vô Đình Diễn đó, thời đó nó rất là hà khắc, muốn mà bớt ngạt đi Phật giáo, muốn cái tôn giáo khác, nhưng mà phá đâu có được. Cũng có nhiều cao tăng thạc đức tu hành thanh tịnh như là Hòa Bồ Tát Quang Đức và nhiều vị khác, cũng xuất ra những vị cao tăng thế hệ vàng của Phật giáo Việt Nam. Thì đó là nếu như mà tăng và Phật tử tu thanh tịnh theo giới luật là có rất là ích lợi, và ích lợi làm tấm gương cho hòa bình, cho sự sống. Thì quý vị biết là nếu như mà trong các thời đại đó mà các đất vua dùng giới luật, dùng chánh pháp của nhà vua mà ảnh hưởng và cai trị quốc gia, nhiều người mà tu theo Phật pháp đó, tu theo vũ giới, tu theo các chánh đạo vân vân đó, thì cái thời đó rất là hòa bình thịnh trị, rất là hưng vượng. Như là thời của vua Lương và Đế, thời của vua A Dục, dân chúng cũng xưng ngài là đức Phật á, một vua Phật á, rồi rất là an lành. Và vua Lương và Đế, hoặc là thời Đinh Lê Lý Trần của Việt Nam đó, những thời đó là vua thông hiểu Phật giáo và đem cái chính sách cai trị ảnh hưởng của Phật giáo, và mọi người hướng được cái nhân từ và tu cũng là nương theo nhà vua mà tu các hạnh đó, thì đất nước nó rất là thịnh trị. Do đó thì hồi sáng chúng ta nghe câu đó mà hòa thượng là sư nói đó là nhất thiết chúng sanh tu tịnh giới thì tứ phương thiên hạ đất thái bình, không? Nếu mà ai cũng tu tịnh theo giới nghiệp là đất thái bình đó. Bây giờ đó là cái nghiệp giới các vị đã thọ và đã cố gắng hành trì, như thế mới xứng đáng là người Phật tử đó. Phật tử là phải có tăng quy, phải có ngũ giới, phải có hành trì, tự mình phải tôn trọng. Bây giờ tới nhẫn nhục ba la mật, cái này cũng khó trong cuộc sống này, chúng ta phải nhẫn nhục. Tại sao chúng ta phải nhẫn? Là mà nhẫn nhục là gì? Cái chữ nhẫn, mà cái chữ tàu đó, là nó có chữ đao, đao ở trên là những cái tâm ở dưới, là những cái điều giống như là đao búa cắt xé là mình khó chịu, giật mình, đao nó cắt xé vào tâm, những cái điều như thế. Nhục đó là mình còn thọ nhục nữa, nếu mà có nhục cũng phải chịu, thì nhẫn nhục trong cuộc sống này có bao nhiêu điều để mà chúng ta phải nhẫn. Ở ngoài thì chúng ta phải chịu nhẫn với thời tiết nắng lạnh bức, với côn trùng, rồi ở trong thì bao nhiêu khổ và nghiệp báo, rồi nhất là đối với con người và loài vật thì có bao nhiêu điều trái ý nghịch lòng xảy ra liên tục. Và hầu như nếu như mà mình không khéo tu tập thì cái điều trái ý nghịch lòng nó nhiều hơn là điều thuận duyên, phải không? Mà như thế khiến cho tâm chúng ta nó rối loạn bất yên. Trong gia đình thì cũng có nhiều người nói rằng, trong cái câu mà của Việt Nam thường nói đó là con là nợ, vợ là quan gia, vợ chồng là quan gia, mà cửa nhà là nghiệp báo. Có người gặp bước á thì ở trong gia đình cũng ấm êm, cũng dễ chịu, nhưng mà nói thì nói vậy chứ còn phần lớn hoặc là phải là dễ chịu hoài, có lúc nó cũng sóng gió, có lúc nó cũng căng thẳng, rồi có nhiều người nhiều ý, rồi có lúc cũng nặng nề, thấy không? Trong gia đình từ nhỏ tới lớn có tranh cãi mà chưa hạnh phúc luôn không? Hả? Không có tranh cãi gì hết hả? Hai vợ chồng còn có chứ, hai vợ chồng thôi, chưa có tranh cãi lần nào, phải không? Còn đây là hên quá, còn tốt quá, có phước. Không có nhẫn nhục, không chịu đựng nhiều, phải không? Hên quá. Đâu rồi bà sẽ đi tu không? Có tới chùa này tu niệm không? Còn biết chùa biết đạo không? Chắc là do hai người biết đạo, giờ có phước gặp lại. Còn có nhiều người khác cũng đã từng chịu đựng trong gia đình rồi, phải không? Nhiều. Cũng có lúc đó thì gia đình nói chi xa, có lúc đó thì gia đình, cái chiếc nôi gia đình đã cho chúng ta những cái hạnh phúc ấm êm, hạnh phúc rất là nhiều. Cũng có lúc đó là đã cho chúng ta những cái hương vị, nếm những cái mùi khó chịu nhất, cũng chính người thân chúng ta mà gây chúng ta đau khổ, gây chúng ta khó chịu, dằn vặt nữa, còn khó chịu hơn là người ngoài mang đến nữa, phải không? Có lúc đó thì thiên đường, có lúc thì địa ngục, lúc mà có những lúc mà bữa ăn, trong bữa ăn với nhau mà không khí nặng nề với nhau là thấy thấy là không khí là không ai nhìn ai, không ai nói với ai, nặng nề, bữa đó giống như địa ngục rồi đó. Thành thử là trong cái duyên nghiệp trong cuộc sống này thì bao nhiêu điều trái ý nghịch lòng nó xảy ra, mà nhiều khi chúng ta mong chờ bản thân chúng ta mà nó cũng vô thường, chúng ta chưa có mong chờ được, huống chi là chúng ta chờ đợi người ngoài, phải không? Người ngoài là người ta có thể thấy nghịch lòng bất cứ lúc nào. Người thân hay là người về xã hội, người ta thấy nghịch lòng với mình cũng nhiều lắm. Và chúng ta thì phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để mà nhẫn nhục, sẵn sàng để mà chịu đựng. Có ai ở trong đây thấy cái hoàn cảnh sống của mình hiện tại có nhiều cái khó chịu không? Mình yêu ổn hết rồi phải không? Hả? Khó chịu không? Còn khó chịu không? Có trúc trắc, có trở ngại gì không? Mà thấy mình phải bóp lòng để mà nhẫn chịu nhiều không? Hả? Có không?
Có thôi.
Cũng có, mình đang tiếp tục, đang cố gắng nhẫn, đang tiếp tục để mà mình dặn là mình là phải trải qua, phải vượt qua, phải không? Những cái hoàn cảnh như thế, cuộc sống là như vậy quý vị. Thành thử là giờ những lúc như thế thì mình suy nghĩ thế nào, mình tâm niệm thế nào là sao để mình vượt qua, biết không? Hả? Suy nghĩ cái gì? Niệm Phật, niệm Phật, phải không? Thì mình cứ suy nghĩ rằng có thể đó là doanh nghiệp mình nó không có được phước như người ta, hoặc là thôi thì bây giờ mình còn trả được thì cứ trả đi, phải không? Rồi mình hãy nghĩ rằng là thôi mình đừng có mong chờ người khác nhiều, mình nương vào cái tâm mình nè, nơi đây là nó hãy đỡ cho mình, đừng có mong là họ, những người ấy phải như thế nọ, phải như thế kia, hay là phải, ví dụ như là chồng mình phải giống chồng người ta, con mình phải giống con người ta, như thế mới phải mình đòi hỏi như thế cũng được, tại vì ai có duyên phước đấy, ai có nghiệp đấy, chứ mình đòi hỏi như thế đâu có được. Do đó mình hãy chấp nhận và hãy có một tâm vững vàng để chấp nhận và lo tu niệm niệm Phật, rồi mình quên hết đi, quên hết những cái buồn lo, quên hết những cái trăn trở trong cuộc sống. Mình là làm nơi nương tựa cho mình, lúc đó mình nhẫn được. Thì những cái ưu phiền trong cuộc sống á, chúng ta hãy cố gắng nhẫn, chúng ta hãy cố gắng hóa giải, có biết phương pháp để mà hóa giải, để mà tiêu nó. Khó thì chúng tôi cũng thường nói, nhất là cái việc mà lớn tuổi rồi thì khó, à, con mà lưỡi nó không có biết có nghĩa rồi, nó ở nó đi xa rồi, lưỡi mà chồng vợ mà kết bạn với nhau cả đời thì cũng còn may mắn. Nếu mở xã hội này mà chồng vợ mà không có làm bạn đời với nhau đó thì lúc già cô đơn á, già cô đơn, buổi sáng chiều đâu biết nói chuyện với ai, đâu biết làm gì, chỉ nó đi làm hết, vân vân. Như thế thì chúng ta đối diện với chính mình rất là nhiều, và chúng ta phải cố gắng mà tu niệm, mà hóa giải, mà nhẫn nhục, mà chịu đựng. Thì chúng ta nói với quý vị là cuộc sống này có nhiều điều trái nghịch lòng, và chúng ta hãy tập mà nhẫn. Cái trong môn sống, trong môn sống rất là tích cực là chúng ta hãy làm, hãy sống, hãy nghĩ những điều tốt đẹp nhất, và chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận chịu đựng những cái gì xấu xa hoặc là tệ hại nhất có thể xảy ra với mình. Đã, dẫu nó xảy ra thì mình cũng chấp nhận thôi, chấp nhận trả. Thì nhẫn nhục như thế là cũng khó, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy tâm niệm là bây giờ cái tâm thân này này, thân này, nếu mà ai á mà quyết tâm mà xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, lấy cái đạo là quý nhất, chúng ta tu nhưng mà thực sự chúng ta đã thấy cái đạo là quý nhất chưa? Quý trên đời này không còn cái gì quý bằng đạo pháp, bằng việc tu. Nếu như ai mà có được điều đó là nhẫn nhục chịu đựng mọi thứ được hết, mà thấy đạo là quý nhất chưa? Hay là chúng ta tu theo phong trào thôi, phong trào là thấy người ta tu thì mình cũng tu vô duyên thôi. Nếu mà tu vô duyên, tu theo phong trào á thì mình khó, cũng thấy nhiều điều rất là khó là chính nè. Còn nếu mà thấy đạo là quý nhất, hả, tu là quý nhất, không còn gì hơn nữa, lúc ấy chúng ta dễ nhẫn, dễ chịu. Miễn là sao mình còn tu được, mình còn theo đạo được mà thôi, phải không? Cái hành nhẫn khó lắm quý vị. Thì giờ chúng tôi kể lại tiền thân của ngài Xá Lợi Phất, tiền thân của một vị tiên, và cái câu chuyện của ngài Phú Lâu Na để quý vị thấy được cái gương hành nhẫn như thế nào. Là nói về mà nói về là bố thí ba la mật đó, tiền thân của ngài Xá Lợi Phất đó là ngài có phát tâm là ngài bố thí hết toàn bộ cơ thể này, tất cả những gì ngài có cho người khác. Nhưng mà rồi á là có một vị tiên ở trên trời á nghe ngài phát hành nguyện như thế, xuống thử, không? thử nói là bây giờ cha tôi á là có bị đeo, nhưng mà muốn xin một cái con mách mà mới trị được cái bệnh mách con này, cô cha tôi. Vậy thì tôi nghe ngài nói là ngài là bố thí, là ai xin gì cho nấy, bây giờ tôi xin con mách ngài cho không? Nói được chứ, nếu mà ngươi xin là cái điều may mắn, nếu mà ta thực hành cái hành bố thí. Như thế là vừa lúc ấy là ngài mất cái con mắt trái của ngài, ngài bỏ xuống đất liền. Cái ông ta mới nói là không, cha tôi là hư mắt phải, đang cầm mắt phải, mà sao mà giờ ông bỏ con mắt trái xuống làm gì? Không phải tiên là thử nghiệp đó. Nói cái ông phải sẽ là mất tiền thân này, sao không mà chết rồi? Cái này mình nghĩ nãy giờ mình sơ hở, đáng lẽ mình phải hỏi là cần một máy nào, tự nhiên mình bột tròn, mình thắt tóc, mình lấy máy trái rồi thôi giờ lỡ rồi, tái cũng tại mình, cái máy tại họ thôi thì giờ nói giải hả. Bây giờ nếu mà mình mù thì cũng hơi khó tu liền, nhưng mà thà khó khó chứ mà mình cũng ráng mình tu niệm chứ không sao, thôi giờ cho mấy bạn giải hả, thôi mấy con máy tại cho luôn. Rồi cái ông ta cầm hai mít lên gửi nói cha tôi là cần để con mấy con người tu thanh tịnh này, ông tu có thanh tịnh hoay quá, hai mét này có xài được, bỏ nó nói xong nó bỏ xuống đất, còn lấy hai chữ trà hai mét này sẽ là bắt khói hỏng, tiền nào sẽ bắt khói hỏng. Thôi thế gian này mình tu ba la mật tu cũng được đâu, tu gì mà mình đi hai mét nó, mà nó đem mét mình là trà cho đất mình đuôi mù nữa. Vì thế thấy thử thách như thế cũng khó, mà khó chịu được thật. Thì lúc đó là ngài thối thất cái hạnh của ngài đó, trước kia là ngài cũng đã từng tu hạnh bồ tát đó. Thì lúc đấy vị tiên nhân mới nói không, thì tại vì ngài hối hận thôi, chứ đúng ra thì ngài đã tu cái hạnh ba la mật á, mà chúng tôi chỉ là thử ngài thôi, bây giờ xin hoàn trả là hai cặp mắt cho ngài. Thì lúc đấy vị tiên nhân có cái phép mà trả lại hai cặp mắt, nhưng mà Xá Lợi Phất là đã không có trọn vẹn trong cái hạnh ba la mật đó, cái nhẫn nhục đó cũng khó.